Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật. Tiết Loan xin gửi lời chào thân ái đến quý thính giả đang nghe chương trình. Tiết Loan rất vui mừng để trở lại với quý vị trong đề tài Ý niệm về mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm nay cùng tiến sĩ Lâm Như Tạng. Thưa quý vị, khi nói về hai đấng sanh thành thì chắc hẳn mọi chúng ta đều có những cảm xúc thật sâu sắc, có phải không ạ? Vì đơn giản là ai trong chúng ta cũng đều được ra đời bởi và đều có mẹ, có cha. Nên Vu Lan trong đạo Phật hay ngày lễ mẹ, cha trong các truyền thống văn hóa là một sự kiện quan trọng, và việc bâng khuâng phải làm những gì để đáp đền cho được công sinh thành dưỡng dục và sự yêu thương đối với cha mẹ cũng là điều hiển nhiên và không phải là điều ngẫu nhiên. Nhưng chính xác thì mẹ trong văn hóa và tập tục Đông và Tây Phương như thế nào? Mẹ trong kinh điển Phật giáo và phương pháp báo hiếu ra sao? Tiết Loan xin mời quý vị đồng lắng nghe giải đáp cho những thắc mắc vừa nêu qua chương trình hôm nay với tiến sĩ Lâm Như Tạng. Thưa quý vị, tiến sĩ Lâm Như Tạng có nhiều năm nghiên cứu về luật hiến pháp, chính trị cũng như Phật học và đã cho ra các tác phẩm như So sánh hai chế độ chính trị Anh và Hoa Kỳ, Thức thứ 8. Tiến sĩ cũng là một nhà thơ với nhiều tác phẩm được nhiều người ưa thích và là tác giả của những quyển như Gửi về quê mẹ, Hạnh phúc từ đây. Nhưng trước khi bắt đầu với đề tài hôm nay, xin mời quý vị cùng Tiết Loan chia sẻ một khoảng đời tuổi thơ thiếu thốn, cơ cực bên cạnh cha già và sự phấn đấu để vượt qua số phận cùng với tác giả tiến sĩ Lâm Như Tạng. Qua những dòng thơ giản dị nhưng ý nghĩa và sâu sắc, cũng như chính niềm tin yêu của tác giả rằng cha sống mãi giữa đời con. Qua giọng ngâm đầm ấm và truyền cảm của Bùi Long.
Tre xanh ngăn mấy mùa gió trường, đất khô cằn sao mai mọc lên đồng, nước gâu sông cho lúa mạ thêm xanh, từng hàng thuốc có cha gầy vun tươi. Nhớ từ thuở lên năm, cha liệt giường ngã bệnh, mẹ âu sầu quấn quýt con nhóc nghèo. Khói đồng quê ám ẩn nỗi nghèo, trời u ám mấy màn đêm buông xuống, ác khí trời đông, bếp lửa không đủ củi, lằn có gió cha nhường chiếu cho con. thảm cảnh miền quê đeo đặn vẫn còn, một nắng hai sương đôi tay chai cứng. Vừa mới lớn con xa nhà ra tình, đường trống gai là đường hướng tương lai. Tóc đã hoa râm, cha mấy lần đưa tiền, nắng táp sương xa, gia nhân bông xế. Cha gượng cười sau màn lệ tiễn con. Nơi xứ người nỗi khổ áo cơm, làm sao sống sất vợ đâu mà học. Cha mẹ cho con hình hài khối óc, chỉ kiên cường tất cả sẽ vượt qua. Và hôm nay mẹ mất, cha đã già, con xa xứ xin hướng về từ phụ. Một niềm tin không gì lấy truyền nổi, cha không già sống mãi giữa đời con.
Xin chào tiến sĩ, xin cảm ơn chú đã đến với chương trình. Nhưng mùa vô lan, xin chú cho biết một vài ý niệm về mẹ trong văn hóa tập tục của Đông Phương và Tây Phương. Đầu tiên xin nói đến danh từ mẹ trong xã hội Đông Phương thì như thế nào ạ?
Xin chào quý vị thính giả. Xin chào cô Thuyết Loan. Hôm nay cũng còn trong cái mùa Vu Lan báo hiếu, cho nên chúng tôi xin cống hiến cho quý vị một vài cái ý nghĩa về là ý niệm về mẹ nhân cái mùa báo hiếu Vu Lan. Thì để trả lời cái câu hỏi thứ nhất của Tuyết Loan á, thì theo tôi nghĩ là như thế này. Tôi muốn nói cái từ á, mà mama là chỉ về mẹ và baba thì chỉ về cha. Thì ở trong triết học Phật giáo có đề cập đến cái từ gọi là bản giác hay là chân như hay là Như Lai Tạng. Cái đứa bé vừa mới chào đời mà tập nói đó, thì đứa bé nói là cái từ gọi là mama và baba, tự nhiên cái từ đó nó trên cái ngôn ngữ đầu tiên của cái đứa bé ra đời. Thì đứa bé ra đời không có suy nghĩ, không có chuẩn bị, không có gì cả, nhưng tại sao cái tiếng đó mama ra đời như vậy? Theo tôi nghĩ là cái tiếng bập bẹ của đứa bé ở từ bắt nguồn sâu kín nhất từ cái tạng thức của đứa bé mà ra, rồi từ đó mới thành ra ngôn ngữ của loài người. Thí dụ như danh từ mẹ ở trong tiếng Việt chẳng hạn, hay là tiếng Tây Ban Nha thì ta gọi là madre, tiếng Ý thì gọi là cũng gọi là madre, hay là tiếng Latin là mère, tiếng Anh cũng là mother, tiếng Đức là mutter, tiếng Pháp là la mère, tiếng Hy Lạp là mitera, tiếng Nga là Met, tiếng Iran Moda và tiếng Ấn Độ là Mata. Hầu hết trong ngôn ngữ của chúng ta xài ở trên thế giới này nói về cái từ Mama thì ai cũng biết là nói về mẹ, nhưng mà mỗi cái ngôn ngữ riêng tôi vừa dẫn chứng đó thì đều bắt đầu bằng cái mẫu từ M. Thì tại sao như vậy? Bởi vì là trong cái tạng thức của con người nó phát ra một cái âm như vậy, rồi từ cái âm ấy như vậy đó biến thành cái ngôn ngữ chung của loài người, và nói đi mà do đó cho nên nói đi cái từ mama thì ai cũng biết cái từ về mẹ. Tại sao muốn nhấn mạnh cái từ này là bởi vì ở trên thế giới này trong tất cả các cái danh từ chung, danh từ riêng nói về cái nọ cái kia không có một cái từ nào phổ thông mà nói đến chữ mama mọi người đều biết về đó là nói về mẹ. Đó, chứng tỏ rằng ở trong cái ngôn ngữ học á thì cái tiếng mẹ nó cũng đã phổ cập như thế rồi. Nói về cái xã hội Đông phương, người ta quan niệm về mẹ, trong đó có cha luôn. Tôi xin dẫn một vài thí dụ về người mẹ là ở trong cái ca dao tục ngữ Việt Nam có câu là ngọt bùi thiếp đã hiếu nam, dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân. Cái câu đó, hai câu thơ này nói lên cái bổn phận công lao của người mẹ đối với chồng trong gia đình của Việt Nam. Thì việc lịch sử của Việt Nam là lịch sử chiến tranh, cho nên nhé, người mẹ phải thay người cha để mà làm cái công việc nuôi dạy con. Có những câu nữa, thí dụ như là gió đưa cây cải lý hương, con xa cha mẹ thất thường bữa ăn. Là cha mẹ đã ví như một cái chỗ dựa tinh thần, như ví như là một cái cây cổ thụ để cho con về nương. Hay là cũng có câu ở trong ca dao, có câu nữa là này, có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Hay là những cái có hai cái đoạn thơ sau để nói về cái sự thai giáo và sự sinh nở, cũng như là cái bổn phận của người mẹ, trong đó có người cha nữa, về cái chuyện mà nuôi dạy con. Nỗi lo của người gần sinh nở, những cơn đau quằn quại vỡ người, đã nói trong cái giây phút mà khi người mẹ mà bắt đầu chuyển bụng để sinh con đó. Kịp đến khi nghe bé khóc chào đời, hầu nhẹ nhõm, cơn đau dừng lại, và con sẽ lớn lên. Người dạy bảo, nuôi nắng, nâng niu, ấp ủ, dỗ dành, vì tương lai mẹ lo lắng tảo tần. Biết bao nhiêu là thơ, nhạc vang chương, nhưng khi nói về mẹ thì bài nào cũng hay. Có người ví mẹ như là biển bao la, như là biển Thái Bình. Tại sao nói về mẹ, thơ, nhạc lại hay? Vì đó là nói về mẹ là nói về tình thương, và tình thương bắt nguồn từ cõi lòng sâu kín nhất. Theo tôi, thơ hay, nhạc hay không phải là suy nghĩ, lý luận, mà đó là tất cả những cái tình thương đã biến thành là cảm xúc, rồi ghi lại được cái cảm xúc đó trung thực nhất thì đó mới thành thơ hay. Thơ mà đem lý luận, nhạc mà đem lý luận vào trong đó thì không còn thơ hay, không còn nhạc hay nữa cả. Do đó cho nên viết về mẹ, thơ cũng hay, nhạc cũng hay, bởi vì viết về mẹ viết về tình thương, nói tình thương là bắt nguồn từ cái cõi lòng sâu kín nhất. Ở trong lịch sử Việt Nam thì như là năm 1884 á, thì vua Hồng Nghi thì có ra cái biển á, sơn son thép vàng để thưởng cho những cái người hiếu hạnh, thì trong đó có bốn chữ thưởng cái biển liền là người hiếu hạnh khả phong chứ hả. Đến năm 1962 thì Hòa Thượng Nhất Hạnh có đưa ra cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo. Hiện tại bây giờ đó là một cái khởi nguồn cho cái ngày mẹ Vu Lan báo hiếu. Còn thêm một cái câu ca dao nữa, chữ hiếu hạnh niệm tròn một tiết, thời suy ra tâm nét đều nên. Người bất hiếu nghĩa là đối xử không tốt đối với đấng sinh thành của mình, thì khi sinh ra đời không còn ai tin tưởng cái người đó nữa. Bởi vì chính đấng sinh thành của người đó mà người đó không có hiếu thảo thì ngoài đời không làm sao mà thuyết phục được mọi người để tin rằng mình là một người tốt. Còn theo như trong tập tục của bên Trung Quốc á, thì người ta có tập tục như thế này: nhất nhật đại dưỡng bất dĩ tam công quán, có nghĩa là một ngày á còn được nuôi cha mẹ thì dẫu cho có đổi cái chức tam công cũng không mặc. Tam công ở bên xã hội phong kiến ngày xưa đó là thái sư, thái phó và thái bảo. Kiều cũng nói là sân lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử cũng vừa người ôm. Đó là nó nhắc lên cái chuyện của ông lão lai trên 70 tuổi mà cũng mặc áo hoa hoè ra sân múa hát làm cho cha mẹ vui lòng. Còn ngài Lục Tổ Huệ Năng khi nhỏ mồ côi cha cho nên phải đi lên rừng đốn củi ra chợ bán để mà nuôi mẹ. Đó là cái gương hiếu hạnh. Còn bên Nhật thì hiện tại bây giờ người ta có cái cổ võ cho người con đi làm xa, mỗi năm phải thăm viếng cha mẹ. Thăm viếng cha mẹ được nhiều lần thì có những cái tổ chức họ còn thưởng cho những cái người đó nữa.
Thưa chú, còn đối với truyền thống Tây Phương, ý niệm về mẹ quan trọng như thế nào?
Ở bên cái xã hội Tây Phương thì họ có một cái ngày gọi là Mother's Day. Đó là cái ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Cái ngày này bắt nguồn á từ một cái giảng sư đại học, đó là bà Julia Workhouse, khởi xướng từ năm 1872 tại Hoa Kỳ. Vài năm sau tại Boston á, thì tiểu bang Massachusetts, bà đã kêu gọi và đã thành công trong cái buổi tập hợp kỷ niệm về ngày mẹ. Bà này là một học giả, là một giảng sư đại học rất nổi tiếng của Hoa Kỳ, cho nên ảnh hưởng của bà rất lớn. Mãi đến năm 1914, Quốc hội Hoa Kỳ mới chấp nhận ngày mẹ nói trên như là một ngày lễ quốc gia bằng một đạo luật do Quốc hội thông qua. Và từ đó trở về sau, cái ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 trở thành cái ngày Mother's Day. Hiện tại hầu như là các cái nước Tây Phương và Đông Phương cũng đều áp dụng cái ngày này là để tri ân về cái người mẹ ở trong cái xã hội Tây Phương.
Thưa, xin nói sang kinh điển Phật giáo. Được biết đức hiếu hạnh của Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp là một tác nhân quan trọng dẫn đến sự thành đạo của Đấng Từ Phụ. Có đúng không thưa chú?
Đúng rồi. Thì mẹ trong kinh điển Phật giáo trước tiên là nói cái gương hiếu hạnh của Đức Phật. Thì trong cái bài kinh là bà mẹ hồi các cái đời trước á, thì lúc ấy Đức Phật với dẫn giáo đoàn đi qua cái xứ gọi là Kakangala. Trong cái cảnh rừng ở đó có bà tên là Kakangalas. Bà đang xách cái bình để đi đến giếng múc nước mà về nhà uống. Lúc ấy Đức Thế Tôn mới gọi ngài A Nan, nói rằng ngài A Nan hãy đi nói với bà ấy là nói rằng Đức Thế Tôn muốn bà cho Đức Thế Tôn uống nước với. Thì ngài A Nan mới đi gặp bà ấy và bà ấy đáp rằng được rồi, để tôi đem đến nước, đem đến mời ngài uống. Thì bà mới đổ nước đầy cái bình rồi mang đến chỗ Đức Phật. Và bà thấy Đức Phật rất là trang nghiêm, 32 tướng chánh và 80 tướng phụ với một vòng hào quang sáng ngời. Bà vừa thấy Đức Phật thì bà liền ôm chầm lấy Đức Phật và hôn Đức Phật. Bà nói rằng con tôi, con tôi. Thì mấy vị tỳ kheo mới tin cản bà. Đức Phật nói rằng không có nên cản, là bà ấy là cả hàng mấy trăm kiếp đã là mẹ của ta, cho nên bà ấy thấy Đức Phật thì liền ôm chầm lấy Đức Phật mà hôn. Từ đó cho nên Đức Phật mới liền thuyết pháp tứ diệu đế để độ bà, và bà liền chứng quả Tu Đà Hoàn và đọc bài kệ như thế này: làm con mà biết báo đền, tắc thành việc khó, đắp tình mẫu thân. Thế Tôn giữ trọn hiếu phần, giúp ta đổi tánh, thoát trần dứt mê. Độ ta ra khỏi bến mê, đường tiên đường Phật đưa về đúng nơi. Con ta chuyển sức ra tài, đang làm việc tốt, đáng đời kính khen. Sau đó Đức Phật mới dẫn dắt tiếp bà, và bà đã tu chứng quả A-la-hán ngay tại thế.
Dạ, ngoài ra những kinh điển Phật giáo nào có nhắc đến lòng hiếu hạnh nữa
ạ? Dạ có chứ, có nhiều lắm. Nhưng mà đây tôi xin đơn cử hai cái kinh, là Kinh Tâm Địa Quán. Kinh Tâm Địa Quán thì có nói như thế này: mẹ hiền thương con thật, không lấy gì để so sánh cho cân xứng. Từ khi cấn bào thai cho đến 10 tháng, những lúc đi, đứng, nằm, ngồi, chịu trăm điều khổ não mà mẹ không thể nói ra. Muốn những đồ ăn, đồ uống, áo mặc dù có được cũng chẳng màng, vì lòng lo lắng không hề dứt, chỉ lo nghĩ đứa con sắp sinh cho hoàn hảo mà thôi. Nếu khi sinh ra trăm ngàn như trăm ngàn mũi dao đau xé thân thể, nhưng khi nghe tiếng khóc của đứa bé chào đời thì mẹ liền quên đi tất cả những cái đau đớn đó, và lòng vui sướng như là nghe một cái bản nhạc như vậy. Đó là Kinh Tâm Địa Quán. Nó có nghĩa rằng là 10 tháng cưu mang biết bao nhiêu cực nhọc, chứ mẹ không hề mà có một cái điều thảo bản nào cả. Chỉ trong khi mà đứa con mạnh khỏe ra đời, khi nghe đứa con khóc chào đời thì mẹ quên đi tất cả những cái nỗi đau đớn đau đớn đó. Còn khi nói thì Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Thâm Trọng Ân á, thì có vẻ là Phật tử cũng đã biết cái kinh này nhiều rồi. Nhân khi Đức Phật dẫn đồ chúng đi xuống phía nam để hành đạo, thì Đức Phật và đồ chúng đi qua một cái đống xương khô lớn lắm, đống xương khô đó có lẽ là cũng đã ở đó cũng đã nhiều đời rồi. Đức Phật tới trước đống xương khô sụp lại, thì đệ tử của Đức Phật hỏi tại sao như vậy, thì Đức Phật mới nói rằng là trong cái đống xương khô đó biết chừng đâu là nhiều đời nhiều kiếp cha mẹ vợ con anh chị em của ta ở trong đó. Do đó cho nên vì cái lòng kính ngưỡng để nhớ lại những cái ơn đó, ơn biết đó mà ta phải làm như vậy. Đó là nói về Kinh Đại Báo Thâm Trọng Ân. Và trong kinh đó Đức Phật có nhắc nhở và có nói như thế này: vì có người gặp cơn đói rét, nuôi sông thân, dâng hết thân này, xương nghiền thịt nát, phanh thay tải trăm ngàn kiếp, ăn đây chưa đọc. Ơn của cha mẹ lớn quá.
Cuối cùng xin cho con được hỏi là những người Phật tử thực hành phương pháp báo hiếu theo lời Phật dạy như thế nào?
Trước tiên đi vào cái phương pháp báo hiếu của cái Đức Phật dạy đó, thì xin thưa như thế này: chúng ta là những cái người gọi là Phật tử, nghĩa là đã tin giáo lý của Đức Phật, đã quy y thọ phái để làm tín đồ của Phật, thì đương nhiên kinh của Đức Phật đối với những người Phật tử đương nhiên là lòng tin của chúng ta tuyệt đối rồi. Nhưng mà những cái người theo những cái đạo khác á, tôi xin đưa một số những cái thí dụ của những người theo những cái đạo khác, họ nghĩ về thế nào về Đức Phật của chúng ta, và họ nghĩ về thế nào những cái lời Phật dạy ở trong kinh điển. Đây tôi xin nói, như quý vị biết Đức Giáo Hoàng John Paul II á, ngài đã từng thốt lên rằng các cái linh mục của đạo Thiên Chúa đó hầu hết là áp dụng cái phương pháp thiền quán của Phật giáo để trau dồi thân tâm. Đó là một cái lời tán thán giáo pháp của Đức Phật nhé. có nhiều học giả và nhiều lãnh tụ của đạo Hồi cũng nói rằng Đức Phật là Đức Phật cho cả nhân loại, kinh của Đức Phật là để cống hiến cho cả nhân loại, có nghĩa rằng cả nhân loại này tôn trọng Đức Phật và tôn trọng kinh của Đức Phật, chứ không phải riêng một người Phật tử mà tôn trọng, không đâu. Như là triết gia Bertrand Russell đã ca ngợi Phật giáo như thế này: Phật giáo có một cái triết lý hành động vĩ đại nhất và lâu đời nhất, và có một vị nữa, khoa học gia Albert Einstein, rất là nổi tiếng. Albert Einstein nói như thế này: kinh điển của Phật giáo là làm một cái khởi nguồn, hoặc là đó đưa cho các cái nhà, hướng dẫn cho các nhà khoa học có một cái khởi hứng để mà nghiên cứu. Tại sao như vậy? Theo tôi thí dụ nè, như Đức Phật ngày xưa, khi đó chưa có máy móc, chưa có kinh nghiệm vì khám phá ra vi trùng học, nhưng mà Đức Phật đã nhìn vào bát nước, Đức Phật nói rằng có vô số vi trùng trong đó, cho nên Đức Phật mới dạy đệ tử của Ngài trước khi uống là phải niệm chú. Còn như trong kinh Hoa Nghiêm, quý vị biết rằng Đức Phật nói về cái hoa tạng thế giới, đó là một cái khởi nguyên, khởi nguồn cho các nhà thiên văn học mà nghiên cứu về cái vũ trụ trong hiện tại. Đó là mới về dẫn chứng các vị triết gia, các học giả không phải là Phật tử, họ tán thán cái giáo pháp của Đức Phật chúng ta như vậy. Thế thì bây giờ nói về cái phương pháp báo hiếu mà Đức Phật dạy về vấn đề tự lực thì phải làm như thế nào? Chúng ta phát tâm vô thượng Bồ Đề, cầu Phật đạo giải thoát để tiến tu thật học, để đem khả năng của mình và giảng giải cho mọi người xung quanh chúng ta, để cùng phát tâm hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, và cuối cùng là thành nhất thừa Phật đạo, nghĩa là giác ngộ thành Phật. Giai đoạn đầu chúng ta phải học hỏi và hiểu biết thấu đáo về ăn sinh thình của cha mẹ, ăn năn hối cải những lỗi lầm nếu có từ trước đã làm hại đến mình và lây tiếng xấu đến song thân. Cái đó là cái bất hiếu, cho nên chúng ta phải khắc phục. Giai đoạn kế tiếp là phải siêng năng không ngừng nghỉ để đạt được những thành công lớn trong đời, khiến cho cha mẹ vui lòng tỏa nguyện, an tâm vì con. Và làm thế nào để cho cha mẹ cảm nhận được lòng hiếu kính, yêu thương của mình đối với cha mẹ, đồng thời phải có tâm niệm sung sướng không gì bằng khi mình còn được có cha mẹ trên đời. Bởi vì nếu cha mẹ biết được những điều đó thì cha mẹ sẽ sung sướng vô vàn. Đó chính là cái điều báo hiếu của chúng ta. Những cái điều vừa kể rất đơn giản nhưng không kém phần khó khăn khi thực hiện được nó. Cái giai đoạn cuối cùng như trên đã nói là cầu nhất thừa Phật đạo để giải thoát cho chính mình và phổ độ để giải thoát cho cha mẹ nhiều đời, cũng có nghĩa là chúng ta hướng đến làm thế nào để giải thoát cho chúng sinh, tránh khỏi những cái ách nạn tai biến ở trong đời. Đó là cái tự lực, đó là tự lực mà ở trong cái phương pháp báo hiếu Đức Phật đã từng dạy chúng ta như vậy.
Dạ, vừa rồi là chú nói về phương pháp tự lực, vậy còn tha lực thì ra sao thưa chú?
Về vấn đề tha lực là như thế này, Đức Phật đã dạy như trong kinh Vu Lan và nhiều kinh khác nữa, cho dù đã chứng được quả vị Bồ Tát và được thần thông quảng đại như Ngài Mục Kiền Liên, cộng với tiếng tâm vang lừng của cả trời người đều nể phục đi chăng nữa đó, một mình của Ngài Mục Kiền Liên không thể nào cứu mẹ của Ngài được ở trong cảnh địa ngục, và càng không thể cầu siêu độ cho cha mẹ bãi đời trước đó nữa. Như vậy chỉ có một cách là cầu tha lực, hay nói đúng hơn là cầu cộng lực của chư tăng mười phương cầu hội về nhân ngày rằm tháng bảy. Xin mở ngoặc nói đây, chữ tăng trong này nó có nghĩa là, ý tôi muốn nói là gồm có bốn chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, cộng lại thì gọi là tăng. Trong hàng chư tăng đó có phàm tăng, thánh tăng và những hàng Bồ Tát mười phương. Vì nguyện lực độ sinh cho nên các ngài hiện làm phàm tăng mà thân cận chúng ta. Nhân cái ngày ấy, chúng ta nhờ thần lực của chư tăng để cầu nguyện cho cha mẹ chúng ta hiện tiện được an ổn và quá khứ thì được siêu thăng vi miền cực lạc. Xin kính chào quý vị thính giả đã lắng nghe. Kính chúc quý vị an lạc.
Xin cảm ơn chú. Cảm ơn tiến sĩ. Kính thưa quý vị, thời gian cho chương trình Hương Từ Bi đến đây đã hết. Tuyết Loan xin thay mặt tất cả anh chị em trong chương trình gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật vui vẻ và nhiều yêu thương bên gia đình và người thân của mình. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.